Vy xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 12 tháng 10 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Hãy hiếu kính cha mẹ. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Sáng nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một đề tài mà có loạt bài giảng tôi chia sẻ là nói về vấn đề xây dựng gia đình. Kinh Thánh quý vị nghĩ rằng Kinh Thánh có đề cập đến về gia đình không? Có chứ. Kinh Thánh là một cuốn đề cập hầu như tất cả những nan đề trong xã hội. Nếu chúng ta không biết, chúng ta nghĩ rằng, tưởng là chỉ liên quan đến vấn đề tâm linh, làm sao được sống đời đời không thương bạ chém, Chúa đã dựng nên chúng ta và Chúa đã dựng nên xã hội, thì Chúa có những phương pháp giúp đỡ cho xây dựng một gia đình ấm cúng. Đề tài tôi tiếp tục chia sẻ với quý vị, đề tài hôm nay là hãy hiếu kính cha mẹ. Quý vị đã nghe đề tài đó, quý vị nghe những câu kinh thánh đó, quý vị biết nằm ở đâu rồi, phải không? Đó là nằm ở đâu? Ở trong 10 điều răn. Và trước khi tôi bắt đầu câu kinh thánh đó là trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu số 12, quý vị có thể lật đến đó, Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 câu số 12. Ngày hôm nay có những người bước vào đất Mỹ này và họ rất ngạc nhiên là những con cái không săn sóc cha mẹ giống như là trong quốc gia của họ. Ngày hôm nay họ bước vào xứ Mỹ này và họ khám phá ra những người trẻ tuổi lúc mà 18 tuổi ra đời là không muốn nhìn thấy cha mẹ nữa. Ngày hôm nay họ bước vào xứ Mỹ này đầy đủ vật chất mà có những đứa con cãi cha mẹ và bỏ nhà ra đi. Chúng ta thấy xảy ra rất nhiều, tới nỗi mà thưa quý vị, tôi cũng đọc báo và không có xa lạ gì là thành phố tôi ngày xưa sống là Pico Rivera xảy ra một chuyện giết người, mà chuyện giết người rất ngạc nhiên là con đã giết cha mẹ là lấy tiền cướp ra đi. Tại sao chuyện nó xảy ra? Tại sao xã hội chúng ta đâm vào một cái thấy một cái tư tưởng như vậy? Tại sao mà con cái không còn kính trọng cha mẹ giống ngày xưa nữa? Lý do gì? Kinh Thánh có đề cập đến hay không? Chúng ta hãy cùng nhau để lật đến Kinh Thánh ở đây, ở Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 20 và câu số 12. Một câu rất quen thuộc trong Kinh Thánh chúng ta là một, đây là điều răn thứ 5 trong 10 điều răn. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi gì? Được sống lâu trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi bàn cho. Hãy hiếu kính cha mẹ. Hãy hiếu kính cha mẹ. Tại sao trong 10 điều răn mà chỉ có 10 điều thôi mà Chúa dành cả một điều trong đó về vấn đề mà hiếu kính cha mẹ? Chắc chắn là Chúa thấy một điều đó rất quan trọng. Chắc chắn là Chúa đã nhìn xuống thời gian thấy rằng nhiều người bất hiếu cùng với cha mẹ, đúng không? Chúa đã biết điều đó, cho nên Chúa càng phải ghi xuống cách rõ ràng bởi ngón tay của Chúa. Thương bà chị em, các quý vị làm cha mẹ, có bao giờ quý vị thấy con cái của mình bất hiếu với mình không? Quý vị đừng có giơ tay lên. Có bao giờ cũng thấy không? Cả những người làm con, có bao giờ chúng ta cảm thấy là mình có những lúc bất hiếu với cha mẹ mình không? Có không? Chuyện nó xảy ra mà chúng ta thấy hầu như xảy ra hàng ngày. Mà hầu như một đến câu điều răn thứ 5 này chúng ta lướt qua. Chúng ta nghĩ là chúng ta cũng có hiếu một phần nào đó chắc đủ rồi. Chúng ta có hiếu trong phạm vi của mình. Là nếu cha mẹ nói mà tôi tin thì tôi kính trọng. Nhưng mà tôi không tin thì tôi sẽ cãi lại. Quý vị, nhiều đứa trẻ bắt đầu lớn, bắt đầu 7-8 tuổi là bắt đầu có một cái tư tưởng riêng và bắt đầu sẽ cãi lại những gì mà mình cho là đúng. Quý vị và tôi đã từng trải ra biết bao nhiêu cái kinh nghiệm đó chính dẫn tôi. Khi mà tôi ra trường đại học rồi, không phải là trường trung học, đại học, mà mình nghĩ ra trường đại học là mình sao? Hơn tất cả mọi người, nhất là cha mẹ mình. Tôi quyết định là rời khỏi gia đình, tìm một công việc khác, sống xa gia đình chừng nào tốt chừng đó, để được tự do, để quyết định theo sự sống của mình. Tôi nói là tôi nhớ rằng vào có một là dịp lễ Giáng sinh. Là lúc nào lễ Giáng sinh là quý vị biết, à, gia đình lúc nào cũng tập trung gặp nhau. Mà tôi quyết định là tôi không cần thiết tập trung với gia đình trong ngày lễ Giáng sinh. Tôi bay xa, nhất là bay tút lút qua bên Hồng Kông và bên Nhật Bản để tôi đi chơi. Tôi thấy không cần thiết cần với gia đình. Tôi đã tự lập rồi. Mà càng đi xa chừng nào thì chúng ta thấy càng ngày là mình đi xa đường lối. Càng ngày mình đi trái đường lối, không có chỉ cha mẹ, nhưng cũng đời của mình, cũng đời của mình càng ngày còn xuống dốc. Kinh Thánh, xin lỗi, câu giao tục ngữ nói rằng cá không ướp muối cơ ương, con cãi gì? Con cãi cha mẹ trong đường con hư. Quý vị có tin cái câu đó không? Cãi cha mẹ là con cái sẽ hư. Vì con cái nghĩ rằng trong cuộc đời ngắn ngủi của mình là chúng ta học hết tất cả những kinh nghiệm gì mà mình đã biết. Còn cha mẹ mình là 5, 6, 70 tuổi rồi, có thể không sống thiệt thực với xã hội ngày hôm nay. Cho nên những gì họ dạy mình, chúng ta thấy là cái chuyện đó đã xưa. Cho nên tại sao nhiều đứa trẻ ngày hôm nay học lỡ dở, không học đi đến thành công. Tôi chia sẻ với quý vị, những người lớn tuổi tuy rằng có thể không học được đại học những cao cấp, nhưng mà họ rất thành công trong sự nghiệp. Họ cố gắng, họ kiên nhẫn và thành lập được. Nhất là quý vị qua đây 20-30 năm đã tạo được mái nhà ấm không? Nhưng mà đứa trẻ ra trường ngày hôm nay có thể làm tiền nhiều hơn, học cao hơn mà không tạo được sự nghiệp, có phải không? Chúng ta thấy rõ ràng ngày hôm nay quý vị nếu đi, là những người lớn tuổi, tôi nói thật thống kê này hay là những cái tư tưởng mà tôi nghĩ đó, quý vị đừng có sợ. Là sao? Thường thường đứa trẻ bây giờ nó ra, nó bắt đầu mua nhà, mua cửa, sắm sẵn được rồi. Nhưng mà quý vị để ý đi, từ từ đứa trẻ ra ngoài không tự lo được, từ từ làm gì? Trở lại sống cùng với gia đình. 3, 4 tuổi bắt đầu trở lại cùng với sống gia đình. Nó xảy ra rất nhiều lần, tôi đã thấy rồi. Tại vì sao? Họ sống không nổi trong thế gian ngoài đó, tốn kém quá, cực quá, lập gia đình xong rồi ly dị, không biết đi đâu và trở lại với gia đình. Nó xảy ra rất nhiều. Vậy tại sao chúng ta không vâng lời cha mẹ? Cho nên Kinh Thánh nói rằng hãy hiếu kính cha mẹ người. Bây giờ có những cái tư tưởng trong đây, hãy hiếu kính như thế nào? Chúa đã dạy cho chúng ta một điều rất quan trọng, là trong 10 điều răn này, 4 điều răn đầu là nói về kính Chúa, và 6 điều răn sau nói về gì? Yêu người đi. Điều răn đầu tiên là trước mặt ta ngươi có chớ thần khác. Những điều răn sau đó thì chỉ tiếp theo những gì mà điều răn đầu tiên nói. Chớ thờ hình tượng, hãy giữ ngày thánh để theo Chúa. 6 điều răn sau cũng vậy nữa. Khi mà chúng ta đặt điều đầu tiên là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, vì trong đó có sự dạy dỗ rất nhiều, thì trong tất cả những điều răn sau đó gì sao là nó đi theo một cách dễ dàng. Nếu chúng ta hiếu kính cha mẹ, chúng ta sẽ không bao giờ muốn trộm cắp, không muốn giết người, không muốn ăn gian kẻ lân cận mình, không muốn làm những điều đó, tại vì chúng ta theo sự dạy dỗ trong gia đình. Ngày hôm nay con cái và cha mẹ nghĩa là để cho con cái được dạy dỗ bởi hội thánh. Tới nhà thờ được có bao nhiêu tiếng? 2 tiếng. Cả tuần lễ chỉ có 2 tiếng mà muốn nhà thờ dạy dỗ con cái. Hay là đẩy vào học đường để họ dạy dỗ cho con cái của mình. Hay là nhờ chính phủ sẽ dạy dỗ con cái của mình. Làm sao mà chính phủ hay nhà thờ dạy cho con của mình tập hiếu kính cha mẹ? Tôi xin trở lại đây. Đôi khi chúng ta nghĩ hãy hiếu kính là chúng ta nghĩ đến cái điều răn này cho ai? Cho con cái, phải không? Nhưng mà tôi muốn thêm nữa là cho cha mẹ nữa. Tại vì cha mẹ có bổn phận dạy cho con mình hiếu kính. Đứa trẻ sinh ra không thể nào mới biết cách hiếu kính. Nó biết giành giật, nhưng biết đòi hỏi, nhưng nó không hiếu kính. Cho nên bổn phận của cha mẹ phải dạy biết cách hiếu kính. Nếu con cái không dạy con cái hiếu kính trong nhà, thì chúng sẽ không biết hiếu kính trong trường học hoặc là trong xã hội. Phải dạy cho chúng biết hiếu kính. Không phải chúng ta tự cho nó hiếu kính, thương bà chị em. Chúng ta phải biết cách dạy cho chúng, và chúng sẽ biết cách hiếu kính trong xã hội. Mà nếu một đứa trẻ mà biết hiếu kính trong gia đình thì nó sẽ biết thương người ở chung quanh. Nếu đứa trẻ một đời sống bất hạnh một đời sống không biết trật tự, kính người trọng người trên, thì khi ra ngoài xã hội thì nó sẽ bắt tuân theo những tất cả lãnh đạo ngoài đó. Cảnh sát đưa ra luật lệ nó cũng bắt tuân. Nhà nước đưa ra những chiều hướng phải đi cũng bắt tuân. Chúng ta phải biết cách tuân giữ kính hiếu những luật lệ trong gia đình. Mà nếu không, ra ngoài xã hội cũng như thế. Cho nên nền tảng của xã hội là bắt đầu ở đâu? Từ gia đình. Từ gia đình. Đứa con trưởng thành không phải là sao? Là xã hội đó uống nắng, nhưng mà từ trong gia đình. Cho nên quý vị, tôi có nói một lần là bà Barbara Bush là phu nhân của cựu tổng thống George Bush, đó nói rằng là đứa trẻ mà được thành công trong xã hội không bởi nhà tài ở nhà lầu trắng, có nghĩa là tòa bạch ốc, tôi nói giống như vậy đó, nhưng mà bởi căn nhà của quý vị. Không phải bởi chính phủ đưa ra những luật lệ, nhưng mà bởi trong gia đình uống nắng. Đó là những bộ phận. Vài điều tôi muốn chia sẻ cho quý vị thấy ở đây, tại sao mà Chúa đã nhắc nhở ở đây. Một lần nữa, hãy hiếu kính, có nghĩa rằng sao? Là nhiều người, và trong thời kỳ cuối cùng là nhiều người bất hiếu cùng với cha mẹ. Mọi phương diện, tất cả vấn đề gì hết. Càng ngày cha mẹ càng lớn chừng nào đó, yếu chừng nào là con cái thường thường dễ bất hiếu, không nghe lời. Khi mà còn trẻ đó, cha mẹ nói đâu cũng còn cố gắng nghe lời. Mà lớn dần thì từ bắt đầu chúng ta ít nghe, ít khi gặp, ít khi nói chuyện. Cho nên năm những điều sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị đây. Thứ nhất là điều đầu tiên chúng ta học là hiếu kính. Điều đầu tiên hết tất cả trong cuộc sống chúng ta là hiếu kính cha mẹ. Điều đầu tiên trong cuộc sống, tất cả những gì trong cuộc sống của chúng ta, nghe lời cha mẹ hay là nghe lời bạn bè, quyết định chúng ta nhất biết là nghe lời cha mẹ. Nghe lời xã hội hay nghe cha mẹ, quyết định là cha mẹ. Khi mà bước đầu tiên chúng ta hiếu kính cha mẹ là tất cả mọi việc nó sẽ êm xuôi. Giống như quý vị gài nút vào bằng áo, quý vị gài nút, cái nút đầu tiên mà quý vị gài đó thì tất cả những nút sau quý vị gài đúng chỗ. Mà cái nút đầu tiên quý vị gài sai chỗ rồi, nút sau đi sai chỗ hết. Có vị quý vị gài nút áo, tôi không ngó kiếm, tôi gài đại, nó cuối cùng ủa sao mà trật nút. Nếu gài đúng chỗ thì tất cả những việc chúng ta làm thì đều đúng chỗ hết. Rất quan trọng. Mà con cái chúng ta mà cãi thì chúng ta rất quan trọng chú ý đến chúng. Tại vì chúng có thể bước vào xã hội gặp nhiều cái sự khó khăn. Điều thứ hai là khẩn cấp. Tôi dùng cái chữ khẩn cấp nó hơi cách lạ thường đây. Tại sao khẩn cấp? Trong 10 điều răn là trọn cuộc đời của chúng ta phải nên giữ, phải không? Không một ngày nào mà không nên giữ. Cho tới khi nhắm mắt cuối được cuộc đời của mình. Trọn 9 điều, chỉ có một điều mà chúng ta không cần phải giữ hết trọn cuộc đời mình. Quý vị biết điều răn thứ mấy không? Điều răn thứ 5. Tại sao? Chúng ta chỉ gì? Chỉ hiếu kính cha mẹ chúng ta khi cha mẹ chúng ta còn sống. Cha mẹ chúng ta hết còn sống, cái điều răn đó nó không có hữu hiệu. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Khi chúng ta còn sống, khi cha mẹ chúng ta còn sống là chúng ta còn có hiếu. Mà khi chúng ta, cha mẹ chúng ta chết rồi đó, đối với Kinh Thánh này nó không có hữu hiệu. Đây nêu lên một cái vấn đề là người đời nghĩ rằng khi cha mẹ mình chết mình vẫn còn có hiếu. Còn không? Chúng ta còn có hiếu. Đúng, chúng ta nhớ đến ngày giỗ, nhưng mà không phải có hiếu giống như là Kinh Thánh dạy. Hiếu là đây, là vâng lời. Cha mẹ chúng ta chết rồi chúng ta còn có dịp vâng lời không? Còn có dịp cãi không? Không. Vì hiểu ý tôi nói không? Cho nên khi chúng ta có hiếu là lúc mà chúng ta, cha mẹ chúng ta còn sống. Cho nên tại sao tôi dùng cái chữ khẩn cấp, là cha mẹ chúng ta càng ngày càng lớn tuổi thì cuộc đời càng ngắn, thời gian càng ngắn, chúng ta càng có hiếu bây giờ, chứ không thể đợi chúng ta là khi mà yếu rồi đó chúng ta mới bắt đầu thăm và chia sẻ. Có hiếu trong lúc này. Chúng ta có hiếu hay không? Chúng ta có dành thời giờ hay không? Chúng ta có nuôi dưỡng cha mẹ chúng ta hay không? Tại sao tôi nói khẩn cấp? Những điều mà chúng ta có thể tập làm ở đây là hãy cầu nguyện làm sao mà cha mẹ chúng ta tha thứ mình. Ở trong Kinh Thánh, ở trong một văn đoạn 1 câu số 9, tuy rằng chúng ta đọc ở đây chúng ta nghĩ đến phạm tội cùng với Chúa Trời, nhưng mà ở đây chúng ta có thể phạm tội cùng với cha mẹ chúng ta nữa. Một văn đoạn 1 câu số 9 nó như thế nào? Là gì? Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài thành tín công bình để tha tội chúng ta. Chúng ta làm gì nữa? Nếu chúng ta xưng tội cùng với cha mẹ chúng ta khi còn sống thì cha mẹ chúng ta rất vui lòng. Đừng xưng tội khi cha mẹ chúng ta chết rồi, nó không hữu ích. Còn sống chúng ta có thể nêu lên: xin lỗi cha mẹ, con không có thời giờ, bây giờ con phải trở về nhà thăm. Con xin lỗi cha mẹ, con đã cãi cha mẹ, làm cho cha mẹ buồn. Đó là những lúc chúng ta cần phải xưng tội. Không có cách nào mà quý vị nói: ôi tôi không có tội chung với cha mẹ của mình được. Càng ngày suy gẫm, tôi có rất nhiều lỗi chung với cha mẹ của tôi. Thiết nghĩ là rất nhiều điều tôi cãi. Và lúc bây giờ mà chúng ta mới học được những gì mà chúng ta cãi là chúng ta làm sai. Điều thứ hai ở trong cái vấn đề mà khẩn cấp là sao? Là chúng ta hãy nhớ những cái cảnh đẹp nhất giữa mình với cha mẹ. Đừng có nhớ những cái cảnh mà buồn. Tại vì khi mà quý vị gạch cái buồn rồi gặp nhau, có đem ra mổ xẻ những cái tư tưởng đó, nó không tốt cho chúng ta. Những gì mà vui nhất khi mà chúng ta đi chơi hay đi du ngoạn. Điều thứ ba trong phần đó là chúng ta làm gì? Là chúng ta, hồi nãy tôi đề cập rồi, vấn đề thời gian nó rất ít. Chúng ta phải dành thời giờ. Tôi thấy những người mà săn sóc cho mẹ một cách chu đáo là tại vì biết rằng cha mẹ mình không còn bao lâu nữa. Chúng ta dành nhiều, rất nhiều thời giờ. Điều thứ phần thứ ba, phần này, ưu tiên khẩn cấp. Và điều thứ ba đây là, điều răn đây là nó nêu đến vấn đề và tích cực, không phải tiêu cực. Những điều răn khác, chớ làm điều này, chớ làm điều kia. Nhưng mà điều răn thứ năm này nói rằng, hãy hiếu kính. Hãy hiếu kính. Một cái sự đẹp đẽ khi mà chúng ta thấy con cái hiếu kính với cha mẹ. Giống như là trong điều răn thứ tư cũng vậy nữa. Rất đẹp, hãy nhớ ngày thánh để nghỉ. Cho nên chính Chúa cố tình không muốn điều răn này làm cho chúng ta thấy rằng là nó quá tiêu cực. Chẳng hạn là Chúa có thể nói rằng là chớ bắt hiếu cùng với cha mẹ, đúng không? Tại sao Chúa không dùng điều đó? Nhưng mà Chúa nói hãy hiếu kính, để cho quý vị thấy những cái đẹp đẽ trong cái điều răn đó, những gì mà Chúa muốn quý vị. Và tôi thấy tại sao điều răn của Chúa là đẹp đẽ, điều răn của Chúa là tốt, quý vị cùng với tôi là cái mau ở trong sách Châm Ngôn, xin lỗi đây, Châm Ngôn Thi Thiên này, Thi Thiên 119 câu 60. Thi Thiên 119 câu 60 viết như thế này: tôi lạc đặt không chậm trễ mà gìn giữ các điều răn Chúa. Cho nên điều răn của Chúa trong điều răn thứ năm đó cũng rất đẹp, rất tốt, không phải đổi thời. Quý vị làm cha mẹ nghĩ rằng rõ ràng, nói con mình cứ đọc đi lọc lại, mình thấy điều răn quan trọng. 1 Timothy đoạn 1 câu số 8 nó như thế nào? 1 Timothy đoạn 1 câu số 8 cũng nói điều răn của Chúa nữa. Chúng ta điều răn của Chúa dạy dỗ như thế nào? 1 Timothy đoạn 1 câu số 8 được viết như thế này. Đoạn 1 câu số 8 nói rằng: và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành và kẻ dùng ra cách chánh đáng. Luật pháp còn tốt lành không? Còn hữu hiệu không? Còn. Và trong Giô-suê đoạn 1 câu số 8 nữa. Giô-suê đoạn 1 câu số 8. Sau cuốn sách Phục Truyền Luật Ký, Giô-suê đoạn 1 câu số 8 nói rằng: quyển sách luật pháp này chớ lìa, chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Có nghĩa là sao? Luật pháp và điều răn đây vẫn còn quan trọng ngày hôm nay. Ngày hôm nay một số giáo phái nói rằng ô đâu có còn quan trọng nữa, điều răn của Chúa không còn quan trọng nữa, tại vì nó đã bên cựu ước rồi. Nhưng mà thương bại chị em, Kinh Thánh nó rõ ràng là ngày xưa luật pháp của Chúa vẫn còn tồn tại. Nếu quý vị muốn biết rõ ràng á, là nếu quý vị nói cho nhiều người mà nói rằng luật pháp còn quan trọng nữa, thì quý vị cùng với tôi lật ở trong sách Roma đoạn 1 câu số 8. Roma đoạn 1 câu số 18, xin lỗi. Roma đoạn 1 câu số 18 là phần tân ước. Và thì giờ không cho phép, tôi xin đọc câu số 18 trước. Vả cơn giận Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng sự không tin kính và mọi điều không công bình của những người sau đây. Tiếp tục quý vị đọc hết đoạn đó thì tới câu số 30. Đây là những người nào? Những người hai mắt nè, dèm chê nè, chẳng tinh kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoa khoang, khôn khéo về sự làm dữ. Và cụm từ kế tiếp là gì? Không gì? Không vâng lời cha mẹ. Có đúng không? Những điều làm dữ, Chúa đã đặt những điều này trong hàng ngũ là không vâng lời cha mẹ, là cũng giống như những người ấy. Chúa không đồng ý. Ngày xưa đó, khi mà không vâng lời cha mẹ, chuyện gì xảy ra? Quý vị cho chúng tôi cùng với tôi lật ở trong sách Phục Truyền Lục Lễ Ký đoạn 20-21. Phục Truyền Lục Lễ Ký đoạn 21. Những điều răn của Chúa rất quan trọng. Đây là điều răn dạy, không phải là điều là quý vị có thể làm hay là không muốn làm hay là sao được, không. Đây là điều phải làm, tốt cho chúng ta. Phục Truyền Lục Lễ Ký đoạn 21. Phục Truyền Lục Lễ Ký đoạn 21. Tôi xin đọc hết câu số 10, câu 18 đến câu 21 đây. Khi ai có một đứa con khó dạy và bội nghịch, không nghe theo lời cha mẹ, và mặc dầu bị trừng trị nó vẫn không khứng vâng lời. Có nghĩa là đứa kêu này nó không muốn nghe lời nữa. Trừng trị, đánh đập, phạt cũng không vâng lời. Câu số 19. Thì cha mẹ phải dắt và phải bắt nó dẫn đến trước mặt các trưởng lão của thành mình tại cửa thành. Đoạn cha mẹ sẽ nói cùng các trưởng lão của cửa thành mình: này con chúng tôi khó dạy và bội nghịch, không vâng lời chúng tôi, làm kẻ hoang đàng say sưa. Đây là cha mẹ đang tố cáo con mình. Tức giận quá rồi, dạy không nghe, đem đến các trưởng lão, đem ra cho chính quyền xét xử. Khi mà đem ra chính quyền xét xử đó, đâu có phải là tin lời cha mẹ đâu. Xét coi thì những lời cha mẹ có nói đúng hay không. Nếu mà đúng, chuyện gì xảy ra? Câu số 21. Bây giờ chúng dân thành ấy sẽ làm gì? Sẽ ném đá cho nó gì? Cho nó bị thương rồi chết. Cho đến chết. Như vậy ngươi sẽ cắt sự ác khỏi giữa mình và cả dân Israel. Hay điều đó mà mắc sợ. Nhiều người thấy cái điều đó Đức Chúa Trời ác quá. Nhưng mà chúng mày xem, đây là lời của Đức Chúa Trời. Hồi nãy tôi lật cho quý vị trong Roma đoạn 1 câu 18 đó, là những người mà cả cha mẹ sau này cũng bị trừng phạt nữa chứ không phải là không. Thế thì trừng phạt, cho nên nếu cha mẹ không tìm cách trừng phạt bắt buộc cho chúng nó, thì chính ra ngoài đời nó cũng sẽ bị trừng phạt. Nó ăn chơi đêm khuya, lái xe rồi lái xe say rượu bị đụng, nó cũng chết sớm. Tôi thấy những cái cảnh này là Chúa muốn trị và muốn sửa cho dân Israel, cũng như là dân cho chúng ta ngày hôm nay, là chúng ta phải một phần dạy chúng, và con cái phải vâng lời. Con cãi cha mẹ, trong đường con hư, con sẽ hư. Không thể nói là có thể hư, sẽ hư, quý vị đồng ý không? Sẽ hư, cho nên rất quan trọng, cho nên con cái phải nghe lời. Phải nghe lời. Những điều mà cha mẹ chúng ta dạy, nhất là cha mẹ trong Chúa dạy những điều đúng, chúng ta cần phải nghe lời. Không phải là tôi nói rằng những cha mẹ mà kêu con hút thuốc hay đi ăn cắp để kiếm tiền cho mẹ, chuyện đó là khác. Chúa dạy phải vẫn nghe lời. Đó là những điều mà tích cực mà tôi đề cập. Điều thứ hai nữa tiếp theo nữa là điều răn này là nói gì? Kèm theo lời hứa. Kèm theo lời hứa. Quý vị cùng với tôi xem trong Phục Truyền Lục Lễ Ký đoạn 5 đi, thay vì Xuất Ký Tức đoạn 20. Phục Truyền Lục Lễ Ký đoạn 5 cũng cùng cái tư tưởng của 10 điều răn đó. Phục Truyền Lục Lễ Ký đoạn 5 câu số 16. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có phán dặn, hầu cho ngươi được gì? Được sống lâu. Khi chúng ta vâng lời cha mẹ, chúng ta sống lâu không? Sống lâu. Ngày hôm nay cha mẹ cũng hiểu vấn đề mà ăn uống. Nếu mà ăn uống đồ ăn bổ dưỡng thì sẽ gì? Sẽ sống lâu hơn. Con gái nó không được đâu, không có thì giờ. Ra ngoài kia mua cái McDonald's là cái french fry, uống soda là đủ rồi. Không nghe. Khi mà bệnh rồi, bệnh hoạn rồi, lết về cha mẹ xin, nhưng mà cha mẹ hơi cạo gió giùm, xong giùm, thấy chưa? Nấu miếng cháo giùm, đúng không? Cho nên khiếu là chúng ta vâng lời, chúng ta sẽ sống lâu, thưa bà chứ em. Sống lâu và có gì nữa? Có phước trên đất. Khi mà chúng ta nghe lời cha mẹ thì chúng ta có phước. Chúng ta có phước rất nhiều khi chúng ta vâng lời. Khi chúng ta không vâng lời, chúng ta ra, chúng ta vấp ngã biết bao nhiêu điều, biết bao nhiêu người ngoài đó đã dụ dỗ. Nhưng mà chúng ta chỉ nghe lời cha mẹ, biết tiết kiệm, biết dành, biết chăm sóc gia đình này kia, thì có phước mà Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ban cho. Cho nên những điều trong đây rất quan trọng. Khi chúng ta làm điều đó, chúng ta có phước. Chúng ta có thể giờ Ephesos đoạn 1 câu 2, Ephesos đoạn 6 câu 1, câu 2 và câu 3. Quý vị lật màu để nói Ephesos đoạn 6, Ephesos đoạn 6 câu 1, câu 2 và câu 3 như thế này: hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, trong Chúa, vì điều đó là gì? Là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất có một lời hứa nối theo. Có nghĩa là sao? Nối theo có nghĩa là đó là cái điều răn mà Chúa đã hứa, nếu chúng ta làm điều đó thì Chúa sẽ ban phước. Giống như là cái điều gì mà Chúa dạy mà làm thì Chúa ban phước. Nếu ngươi dâng tiền phần mười các của dân thì ngươi hãy thử ta sẽ ban phước cho cái ngươi đổ từ trên trời xuống mà không đổ cho được, không? Chúa kêu làm mà Chúa đã ban phước theo điều đó nữa. Câu số 3: hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Đây là những tư tưởng mà Chúa đã dạy chúng ta. Chúng ta không chỉ mà sống lâu trên đất nữa, nhưng mà những năm tháng chúng ta sống đầy ơn phước. Kế tiếp, một cái tư tưởng kế tiếp nữa là cái tư tưởng này về cái điều răn này là dạy chúng ta rằng mỗi ngày chúng ta thấy trong xã hội chúng ta, nhất là hiếu kính cha mẹ mình, mỗi ngày nó tiến tới. Khi mà đứa con còn trẻ đó thì cha mẹ dành rất nhiều thời giờ chung với con. Càng lớn một tí là phải dành nhiều tiền. Ngày xưa tôi nhớ khi mà vợ chồng tôi chưa có con, năm nào cũng đi chơi hết. Nhưng mà có con nhiều chừng nào thì từ từ không được đi chơi. Tại mình thấy rằng con mình quan trọng hơn là mình đi chơi với ngoạn, mình để tiền cho con cái mình. Rồi tiếp theo là con càng ngày càng lớn rồi mình phải chi phí rất nhiều. Rồi nó lớn, nó có gia đình rồi, nó sẽ rời khỏi gia đình thì chúng ta không còn lo lắng nữa. Mãi cho tới 30-40 năm sau, bắt đầu con gái mình bắt đầu nó thấy nó cần cha mẹ, bắt đầu nó trả lại. Mà khi trở lại cha mẹ rồi đó thì phải dành thời giờ với cha mẹ. Mà không phải dành thời giờ với cha mẹ không đâu, nhưng mà phải dành tiền để nuôi cha mẹ lại nữa. Quý vị thấy không? Chúng ta đâu có phải là tự nhiên là cha mẹ chúng ta già rồi chúng ta để cho nhà nước nuôi. Nhà nước đằng ngày hôm nay quý vị, nhà nước nó cắt tiền nhiều lắm đâu nuôi đâu. Cho nên chúng ta là con cái bổn phận là sao? Không phải dành tiền cho mình về hưu không? Mình dành tiền để nuôi cha mẹ mình lại nữa. Tại vì 18 năm trời khi mà chúng ta ra đời, Chúa cha mẹ mình đã nuôi rồi. Bây giờ mình phải nuôi lại, đúng không? Quý vị đồng ý không? Nhưng mong người amen. Chúng ta có bổn phận nuôi lại. Khi mà tôi học điều này, tôi thấy rằng tôi phải bắt đầu phải suy nghĩ điều đó. Cha mẹ tôi bây giờ hơn 70 rồi, bắt đầu nghĩ đến vấn đề phải nuôi lại cha mẹ, phải săn sóc. Một người điển hình là tôi thấy tốt nhất là thấy cô Yến ngồi đó, phải săn sóc lại cho cha mẹ. Đó là cái tình thế nó xảy ra, chúng ta cần phải biết. Và cái điều cuối cùng nữa là chúng ta hiếu kính cha mẹ làm sao, là một điều đó là thực tế nhất trong cuộc sống và thành công nhất trong cuộc sống mình. Chúng ta xem ở trong Châm ngôn đoạn 3 câu 7. Mau lật tới Châm ngôn đoạn 3 câu 7. Châm ngôn đoạn 3 câu 7 nói rằng: chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Có nghĩa là sao? Đừng dựa vào con mắt của mình. Tôi thấy điều đó làm đúng, tôi thấy tốt, làm giàu, mình làm theo gì? Con mắt của mình. Chúa nói chớ đi theo con mắt của mình. Cho nên, nhưng mà đi theo con mắt của ai? Ở trong Châm ngôn lại nữa, 15-20. Châm ngôn 15-20, nếu quý vị không có lật đến kịp thì viết xuống. 15-20 nói rằng: con khôn ngoan làm vui vẻ cha nó, còn đứa ngu muội làm khinh bỉ mẹ mình. Cho nên sống mà mình được phước hạnh giữa cha mẹ và con cái là chúng ta cần phải hiếu kính cha mẹ. Nhất là càng già chừng nào, tôi chia sẻ với càng già chừng nào chúng ta cần phải có hiếu chừng đó. Tôi nói cái câu này tôi hơi ngậm ngùi, là tại vì khi mà cha mẹ già rồi, dễ cho con cái hơi bực bội, đúng không? Chắc cô Yến cô biết, Mình nói lặp đi lặp lại cả chục lần, nhưng mà cha mẹ không còn lắng nghe giống ngày xưa nữa, không còn tự ăn hay tự mặc giống như ngày xưa nữa, làm cho con cái rất bực bội. Nhưng mà đó là cái sự thử thách chúng ta. Chúng ta vẫn còn hiếu kính cha mẹ hay không? Chúa ban phước này, nếu chúng ta hiếu kính thì Chúa sẽ ban phước. Một câu kinh nói nữa là trong Ngôn đoạn 23 câu 22, 23 câu 22 thì chép như thế này: hãy nghe lời cha mẹ đã sinh ra con. Cái câu đó đặc biệt đâu, mình đã chia sẻ rồi. Khi sanh ra là mình nghe lời rồi. Câu này rất quan trọng, kế tiếp là: chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu. Câu này là câu thử thách quý vị và tôi đây. Đừng khinh bỉ khi cha mẹ mình trở nên già yếu. Có nhiều điều chúng ta có thể bực mình, nhưng mà chúng ta phải bỏ qua. Càng lớn tuổi chừng nào, cha mẹ sẽ thấy cô đơn, không ai thì thầm, thì cha mẹ thường thường làm gì? Nói chuyện nhiều hơn năm xưa. Mà nói chuyện không phải chuyện mới, nhưng mà chuyện gì? Chuyện cũ. Sẽ lặp đi lặp lại. Và chúng ta làm gì? Chúng ta phải lắng nghe. Khi con chúng ta cũng vậy nữa, khi nó còn nhỏ, cha mẹ cũng phải lắng nghe. Là thôi, chứ nghe con tôi nói: cha mẹ tới chưa? Tới chưa? Đi nhà thờ tới chưa? Hay đi đâu tới chưa? Hỏi cách chục lần mình cũng phải chịu khó nhịn nhục. Gần đến. Thì khi cha mẹ chúng ta lớn rồi, chúng ta cái gì? Cũng chịu khó lắng nghe. Lắng nghe. Nếu muốn xây dựng gia đình ấm cúng, và trong xã hội này, bài học hôm nay chúng ta phải làm gì? Phải hiếu kính cha mẹ. Và cái sự thử thách đó không phải khi mà còn trẻ, khi đang nuôi, khi còn trẻ mà chúng ta thấy cha mẹ mình, nhưng mà suốt cuộc đời của cha mẹ chúng ta. Chúa cho phép cha mẹ chúng ta còn sống hôm nay là để cho chúng ta có cơ hội làm gì? Để hiếu kính, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất và trọn đời ngươi được ơn phước. Hãy thử lời hứa Đức Chúa Trời đi, quý vị sẽ ơn phước vô cùng. Mà tôi nghĩ rằng Chúa dựng nên gia đình của Chúa, ông Adam và Eva, là Chúa muốn dựng nên mái ấm gia đình. Gia đình mà bất hạnh thì chính Chúa đau lòng, đúng không? Cả gia đình, không phải một cá nhân, cả gia đình. Mà gia đình phước hạnh rồi thì cả thiên đàng sẽ vui mừng. Cho nên quý vị xem, điều rất quan trọng chúng ta phải xây dựng gia đình mình. Ngày hôm nay chúng ta có dành thời giờ xây dựng hay không? Từ cách nuôi nắng con cái, hiếu kính cha mẹ, dưỡng dục con đường Chúa đi, trên con đường mà Chúa dạy. Hãy làm điều đó thì chúng ta sẽ được ơn phước.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.